đông đảo người Việt từ các tiểu bang của Hoa Kỳ và từ nhiều nước khác hôm nay tề tựu về thủ đô Washington DC tham gia chiến dịch tổng vận động cho nhân quyền Việt Nam thường niên lần thứ 5. Trong cuộc vận động năm nay kéo dài 4 ngày từ 17 tới 20 tháng 6, còn có sự góp mặt của nhiều người Mỹ từng phục vụ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Chiến dịch diễn ra giữa lúc tình trạng nhân quyền Việt Nam đang tiếp tục là điểm nóng gây chú ý khi hai nước Việt-Mỹ đang tìm cách xích lại gần nhau trong vấn đề Biển Đông và trong các cuộc đàm phán tự do thương mại TPP. Ban tổ chức cuộc tổng vận động nói điều kiện nhân quyền trong TPP cũng chính là mục tiêu ưu tiên của chiến dịch thúc đẩy nhân quyền Việt Nam năm nay. Tiến sĩ Nguyễn Định Thắng, Giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người Vượt Biển BPSOS, nhà hoạt động dẫn đầu cuộc tổng vận động, cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Trọng tâm của cuộc vận động nhân quyền năm nay là cài các điều kiện nhân quyền, trong đó đặc biệt là quyền về tự do tôn giáo, vào trong cái công cuộc mà đàm phán đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về mậu dịch cũng như về vấn đề an ninh và quốc phòng.
Với cái trọng tâm đó thì mình có những cái điểm nhấn nào đặc biệt cho chiến dịch trong năm nay?
Có 3 cái điểm mạnh mà chúng tôi đang muốn tập trung vào. Thứ nhất, quyền tự do tôn giáo. Hiện nay đang có một cái dự thảo về luật tôn giáo và tín ngưỡng trong Quốc hội của Việt Nam. Cái ngôn ngữ của nó hoàn toàn là đi ngược lại với những tiêu chuẩn của quốc tế về tự do tôn giáo. Chúng tôi muốn thúc đẩy để làm sao Việt Nam phải thực sự tôn trọng những nguyên tắc mà họ đã cam kết với quốc tế và đặc biệt là với Hoa Kỳ. Thứ hai là quyền của công nhân phải được thành lập hoặc tham gia những nghiệp đoàn tự do và độc lập. Độc lập đây là độc lập với Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam. Và điểm thứ ba, chúng tôi vận động để mà chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm trước khi mà hoàn tất và chính thức gia nhập Hiệp ước Thương mại TPP.
Với những cái điểm nhấn như vậy đó thì cái nghị trình làm việc, nghị trình hành động của chiến dịch năm nay có khác biệt hơn, trội hơn so với những cái chiến dịch trong những năm vừa qua không anh?
Trong năm nay ngoài cái cuộc vận động vào ngày hôm nay là ngày 18 tháng 6 thứ năm rất rầm rộ ở Đại Quốc hội. Chúng tôi dự trù sẽ tiếp xúc với khoảng 150 vị dân biểu và thượng nghị sĩ hoặc là nhân viên lập pháp của họ để mà thúc đẩy những cái trọng tâm mà chúng tôi vừa mới trình bày. Thì còn có một cuộc điều trần ngày hôm qua ở tại Hạ viện về vấn đề vi phạm quyền tự do tôn giáo và nhân quyền nói chung ở Việt Nam hiện nay. Và rồi ngày thứ Sáu thì có một phái đoàn đa tôn giáo sẽ gặp gỡ bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ phận về Dân chủ Nhân quyền và Lao động, cũng như Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Và rồi buổi chiều ngày thứ Sáu sẽ là một cái ngày chúng tôi gọi là vinh danh và tri ân những ai đã cho người Việt Nam, người tị nạn của chúng tôi sự tự do và một tương lai tốt đẹp. Và đồng thời qua cái ngày ấy chúng tôi kêu gọi vận động họ cùng với lại những người Việt tị nạn hiện nay tiếp tục tranh đấu để đưa cả dân tộc Việt Nam 93 triệu dân đến tự do.
Với những cái nét đặc biệt như vậy trong cái chiến dịch diễn ra trong một cái bối cảnh cũng rất đặc biệt là đánh dấu 40 năm cuộc chiến Việt Nam kết thúc và 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, những nhà hoạt động tham gia chiến dịch này có cái thông điệp như thế nào đối với chính phủ Việt Nam và đối với chính phủ Hoa Kỳ thưa anh?
Một cái thông điệp rất rõ ràng là chúng tôi rất quan tâm về vấn đề vi phạm nhân quyền vẫn diễn ra ở Việt Nam. Chúng tôi rất mong rằng Việt Nam sẽ thay đổi, sẽ dân chủ hóa, sẽ được tham gia cái hiệp định về mậu dịch TPP. Tuy nhiên, với điều kiện ra đây không phải là chúng tôi muốn đẩy Việt Nam ra, mà chúng tôi muốn đặt điều kiện để Việt Nam được tham gia trong cái bối cảnh là hai quốc gia đang tiến gần đến với nhau hơn và trong cái hoàn cảnh là Việt Nam hiện nay đang rất cầu cạnh cái sự trợ giúp của Hoa Kỳ và quốc tế và đặc biệt là thế giới tự do. Cũng như trong cái bối cảnh mà ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sắp sửa sẽ đến Hoa Kỳ và sẽ được tiếp xúc với lại Tổng thống Obama. Một trong những cái thành quả cụ thể nhất và gần nhất mà chúng tôi dự trù đó là sẽ có một văn thư của rất nhiều dân biểu, của rất nhiều thượng nghị sĩ gửi trực tiếp đến cho Tổng thống Obama để nêu lên những quan tâm ấy trước khi mà Tổng thống Obama tiếp đón ông Nguyễn Phú Trọng ở tại Tòa Bạch Ốc.
Trong khuôn khổ cuộc vận động năm nay, còn có buổi họp mặt trong hai ngày 19 và 20 tháng 6 để các thế hệ lãnh đạo kế tiếp của người Việt thảo luận những chiến lược và kế hoạch hành động chung phát triển cộng đồng về nhiều mặt, chính trị, thương mại và xã hội. Ngoài ra, trong ngày 20 tháng 6, ngày cuối của cuộc vận động, cũng diễn ra sự kiện tưởng nhớ lịch sử phát triển của cộng đồng người Việt ở Mỹ và để vinh danh các nhà lãnh đạo tiêu biểu gốc Việt. Đây là cuộc tổng vận động lần thứ 5 trong 4 năm liên tiếp gần đây. Đặc biệt năm ngoái có 2 chiến dịch vận động. Ngoài cuộc tổng vận động nhân quyền Việt Nam thường niên, còn có một cuộc vận động kêu gọi Hoa Kỳ thúc giục Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi Biển Đông sau khi Bắc Kinh kéo giàn khoan vào vùng biển Việt Nam nhận chủ quyền. Hà Nội xem các nỗ lực của cộng đồng người Việt hải ngoại thúc đẩy cải thiện nhân quyền Việt Nam là thiếu thiện chí với nhà nước Việt Nam, xuất phát từ động cơ chính trị và thù hận trong quá khứ. Việt Nam bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và các nước phương Tây đánh giá là một trong những nước vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới. Campuchia một lần nữa công khai kêu gọi Việt Nam ngừng các hoạt động mà Phnom Penh xem là xâm phạm lãnh thổ Campuchia. Tờ Phnom Penh Post ngày 18 tháng 6 dẫn công hàm của Bộ Ngoại giao Campuchia gửi cho Đại sứ quán Việt Nam ngày hôm qua, yêu cầu Hà Nội ngưng xây dựng một đồn quân sự đang thi công tại huyện Koh Thom, tỉnh Kandah của Campuchia. Công hàm cũng nhắc tới các yêu cầu tương tự trước đó, bao gồm công hàm đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới Hỗn hợp tại Hà Nội hồi tháng 4 và công hàm ngoại giao đề ngày 8 tháng 6. Công hàm mới cũng nói rằng chính quyền tỉnh Kandah đã chuyển tải yêu cầu tương tự tới giới chức tỉnh An Giang của Việt Nam hôm 21 tháng 4 và 9 tháng 6. Trước công hàm ngày hôm qua, Campuchia đã hai lần yêu cầu Việt Nam ngưng hoạt động mà họ gọi là xâm phạm chủ quyền của Campuchia ở tỉnh Ratanakiri, nơi nhà chức trách Campuchia nói phát hiện 7 ao hồ do Việt Nam đào. Phe đối lập Campuchia ngày hôm qua yêu cầu đưa các khiếu nại về xâm phạm biên giới ra trước một định chế quốc tế. Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia cũng yêu cầu ngừng các hoạt động cấm mốc biên giới với Việt Nam cho tới sau các cuộc bầu cử quốc gia vào năm 2018. Campuchia có đường biên giới trải dài 1.270 cây số với Việt Nam về hướng đông. Tính tới nay, khoảng 80% công tác cấm cột mốc biên giới giữa hai nước đã được hoàn tất. Chưa có bình luận tức thời từ phía chính phủ Việt Nam về những tố cáo xâm phạm lãnh thổ gần đây từ phía Campuchia.